Ông Bồ Tát đó là thủy giác hướng về hai Thế Tôn là Diệu Khế Pháp Thân. Tiếp tánh vô lượng thọ. Còn chúng mình thì cứ thấy mình sống 70 năm, con gà là sống 7 tháng. Đấy. Mình cứ thấy có cái loài này có chuyện sanh mới diệt, còn các ngài không có sanh cho nên không có diệt. Vì không sanh không diệt, không có ở cái vô thường này, cho nên không có dùng, không có dùng thời gian để đánh dấu cái vô thường. Thế nào có thời gian của loài này? Đây nó bất tư nghì ở chỗ ấy. Gì nữa? Tất cả những cái phân biệt của chúng mình ấy là nó cứ theo nghiệp. Ví dụ bởi vì con bé thì con thấy quả núi là lớn, nhưng mà bây giờ ông trời ông ấy thấy quả núi thì ông lại thấy là hạt bụi. Của con người là thì cái thời gian ấy phải dài 50 triệu kiếp. Thế nhưng mà bây giờ các ngài đã đứng với cái tánh vô lượng thọ thì các ngài thấy nó bao nhiêu? Nhìn trong hạt cát nghĩa là cái nào? Cái núi kia kìa, chúng mình cho là to lắm, nhưng mà ông trời ông thấy là cái gì? Ông thấy là hạt cát. Vậy quả núi đúng hay hạt cát đúng? Đấy, thế cho nên cả hai đều hư vọng. Thấy thiên đường trong một đóa hoa là sao? Ông trời thì thấy là thiên đường, nhưng mà các vị Bồ Tát, các ngài có cái thân lớn hơn gấp bao nhiêu ông trời thì các ngài lại thấy thiên đường là một mẫu. Đấy. Cho nên là một đóa hoa thôi. Chung quy chỉ có tương đối, cái nhìn tương đối mà thấy ra. Nắm vô biên trong lòng bàn tay, như con kiếm mà nó ở cái phòng này nó bảo vô biên. Thế nhưng mà cái mắt của cô Vĩnh Lạc ấy thì thấy vui vẻ nhỏ tí. Bây giờ mình còn phải đi làm thêm nhà, không có chặt quá, không có chỗ ở. Đấy. Vĩnh cửu thâu, và vĩnh cửu thâu vào một niệm là sao? Nhưng mà cứ ví dụ như mình với con kiến đó. Con kiến thì đối với nó thì chắc là một năm thì nó phải sinh bao nhiêu lần cái thân con kiến này. Nó phải chết đi, nó sinh ra biết bao nhiêu lần. Còn đối với chúng mình một năm đi qua thoáng cái có cái gì đâu. Đấy. Thế cho nên cả vĩnh cửu với một niệm. Vậy thì cái việc đo lường không gian với thời gian của chúng mình ấy, là nó cứ tuần nghiệp mà thôi, chứ nó không có sự thật. Mà lại qua phổ quán vô lượng kiếp sao một niệm thì tức là ngắn lắm, mà vô lượng kiếp thì dài quá đi, mà sao lại bảo một niệm mà có thể khắp quán được vô lượng kiếp? Các vị người ta nhận được cái chân tâm, cái tánh vô lượng thọ, bởi vì tánh vô lượng thọ không có sanh cho nên không có diệt, lúc nào nó cũng vẫn là nó thôi. Còn chúng mình sanh rồi lại diệt, sanh rồi lại diệt. Cho nên tựa hồ có đổi thay. Thì cũng như ở trên cái một cái bàn này. Thế con kiến ấy nó đi thì nó đi từng bước. Nhưng mà thầy nói cái bàn thì thành nó về không gian, còn đây là về thời gian. Bởi vì chúng mình có mặt trời mọc, rồi có mặt trời lặn, cho nên mình tính đó là một ngày. Thế 365 lần mặt trời mọc, 365 lần mặt trời lặn, chúng ta gọi là
năm.
Là được một năm. Đấy. Thế là chúng ta bị y theo mặt trời lặn, mặt trời mọc, mà thành chúng ta tính là một năm. Thế còn cái khoảng hư không nó đứng đây này thì nó có một ngày một năm không? Cái hư không đây này, mặt trời thì mọc ở trong hư không rồi lại lặn. Đấy. Nhưng mà sự thật ra thì chúng ta bây giờ học ở nhà trường thì mặt trời có lặn có mọc không? Chúng ta bây giờ học ở nhà trường thì mặt trời đứng vững nguyên không có chuyển động, mà chuyển động là chính trái đất của mình chuyển động. chính mình chuyển động mà mình lại đổ cho mặt trời nó có xanh có diệt. Đấy. Thấy rõ ràng. Vậy mặt trời thì nó đứng yên, còn tự trái đất tự xoay tự chuyển. Nhưng thật ra mặt trời nó vẫn đứng yên. Vậy thì chúng ta ngồi ở trên trái đất, theo với sự xoay chuyển của trái đất mà chúng ta tính một ngày với một năm. Nhưng mà mặt trời nó đứng yên như vậy, nó có một chuyện một ngày một năm không? À, cho nên đầu năm thì mặt trời cũng vẫn đứng đấy, mà cuối năm thì mặt trời cũng vẫn đứng đấy. Mặt trời vẫn là một mặt trời. Thế cho nên nói là một niệm vẫn đứng yên đấy. Này. Còn mình ấy thì mình xoay mình chuyển. Mình xoay mình chuyển, mình tính một ngày một năm, rồi mình tính một kiếp, rồi mình tính vô lượng kiếp. Nhưng mà thực sự mặt trời nó có thay đổi không? Thế mặt trời nó vẫn đứng yên. Thế cho nên một niệm của mặt trời ấy, thì quán được vô lượng kiếp của trái đất. Trái đất là cái thứ chuyển động, cho nên mới có cái chuyện thời gian. Còn mặt trời nó vẫn đứng yên từ bao giờ đến giờ. À, từ khai thiên lập địa đến giờ mặt trời vẫn đứng yên. Chúng ta học ở nhà trường, cô giáo dạy học đấy, và cả thế giới người ta công nhận cái việc này. Thì rõ ràng làm gì có chuyện một năm một kiếp. Chẳng qua là cái anh trái đất này nó chuyển động để đánh dấu cái sự xoay vần của trái đất mà đặt ra thời gian. Chứ mặt trời nó đứng yên thì một niệm của nó đứng yên nó vẫn bao quát. Cái anh trái đất nó muốn xoay bao nhiêu thì xoay, vẫn ở dưới ánh nắng mặt trời. Mà mặt trời nó vẫn đứng yên từ bao giờ giờ. Nó là một khối lửa bất động. Thế thì đấy, nói về chuyện gần của chúng ta, cái thời gian là cái không hề có sự thật. Chúng ta nó là cái thói quen từ bé đến giờ, mà rồi từ lịch kiếp tới giờ, cho nên có cái thói quen, cứ thấy có thời gian, có không gian.
Sống với tấm Phật, hay là ngay một niệm con có thể con biết được có vô lượng kiếp, ngay một niệm hay là nó sống với tấm Phật.
Dùng chữ một niệm là để so sánh với cái sự chuyển biến của chúng mình. Chứ thật các ngài đâu có một niệm, hai niệm. Mặt trời nó đứng đấy, làm gì có quá khứ, làm gì có ngày hôm qua, ngày hôm nay. Thế cho nên nó không có sự chuyển động. Đây dùng chữ nhất niệm là tiếng nói của bên người Tàu. Còn người Pháp bây giờ thì người ta cứ gọi là một giây hay một phút. Bởi vì làm sao? Bởi vì vô khứ, vô lai, vô chủ. Là thế nào? Bởi vì nó không có chuyển động. Nếu mà nó có động ấy, thì khởi lên thế này thì phải mới có diệt xuống. Còn bây giờ nó bình an, nó như không đây này, nó không có khởi thì nó không có diệt. Hễ có khởi, có diệt, có chuyển động thì mới đánh dấu cái sự chuyển động của mình, mới dùng thời gian để đánh dấu. Còn đằng này nó không biến đổi gì cả, nó đứng yên. Nó như cái hư không này này. Nó không sanh, nó không có diệt. Thế cho nên không có khứ, nghĩa là nó không có đi đâu. Không có lai, nghĩa là nó không có từ đâu nó đến. Nó không có rời, nó không có đổi. Thế đã như thế làm sao lại bảo nó vô chủ nhỉ? Nó không rời đổi thì nó vẫn chủ tại đấy, sao lại bảo nó cũng vô chủ? Nói cái hư không này này, tại sao người ta bảo nó không chủ? Thầy thấy rõ ràng nó trụ tại đây là nó không đi đâu cả. Làm sao con lại bảo nó không trụ? Cứ vô lai, bởi vì nó không có đi, nó không có lại. Nếu mà ban nãy nó vừa mới đi ấy, rồi bây giờ bảo nó lại đây, rồi nó đứng trụ tại một chỗ. Còn đằng này nó không hề đi, nó không hề có lại, thì nó không thể nói cái chuyện trụ mới có trụ được. Bản lai nó là nó, không có sự chuyển động. Nếu có sự chuyển động, nếu nó có, ví dụ như là người ta vào cô Từ Giám ngồi tại đó, cô Từ Giám trụ tại đó, là bởi vì ban hôm qua hôm kia cô Từ Giám không có ở đấy, rồi bây giờ cô Từ Giám đến đấy cứ ngồi đấy, thế thì người ta bảo cô trụ ở đó. Thế nhưng mà thực ra đằng này cái hư không nó vẫn đứng đây, nó không hề đi đâu cả, nó không từ đâu tới, nó cũng không đi về đâu, bản lai nó vẫn là nó đứng đấy thôi. Thế cho nên không thể dùng cái chữ trụ mà bảo nó đứng đấy được. Nó không có phải là nó đứng tại đó. Đấy. Thế là bởi vì cũng như bây giờ trong danh mình học ở trong kinh Lăng Nghiêm, ông A Nan ông bảo cái tánh thấy của cái đầu của con động, thế cái tánh thấy của con ấy nó còn không tịnh huống chi là động. Đấy. Bởi vì nếu mà nói chữ tĩnh là ban nãy nó có động, thì bây giờ mới bảo nó tĩnh. Thế còn đằng này nó không động bao giờ hết. Thế thì không thể dùng cái chữ tĩnh đối đãi với nó được. Thế cho nên ông A Nan nó có đáp với Phật. Phật, cái đầu của con lay động, còn cái tánh thấy của con ấy, nó không tĩnh, huống chi là nó động. Thì ở đây cũng thế. Nói là nó không chủ, huống chi là còn nói nó có khứ, có lai. Là một cái vượt ra ngoài cái sự phân biệt của chúng mình. Chúng mình thì cứ thấy có đến, có đi, có đứng. Cái đến, cái đi, cái đứng là theo cái phân biệt của chúng mình. Còn cái hư không đây, nó không đến, nó không đi, nó cũng không đứng. Nó là một cái vượt ra ngoài cái đầu óc sanh diệt của mình.
Thưa con thưa, cái nói cái vô khứ vô lai là không có quá khứ, không có vị lai được không thầy?
Cái khứ lai này là muốn nói về cái chuyển động, mới nói về chữ trụ ở đây. Không đi không lại, cũng không đứng, không có trụ một chỗ.
Nếu mà bảo là không có quá khứ, không có vị lai, không có hiện tại, nó có đúng nữa không thầy?
Không phải. Cái này là con nói như thế thì cũng được, là bởi vì thì là nếu mà con phối về cái chuyện
thời gian
thì cũng
con nói nhất niệm của quán vô lượng kiếp, cho nên không có quá khứ, không có hiện tại, không có hiện tại
thì cũng được, con nói như thế cũng được.
Cũng nói mười đời cổ kim thủy chung không lìa đương liền,
thì nó cũng cùng một nghĩa như ở trên, nghĩa là bởi vì cái tánh này nó không có động, nó không có chuyển, nó không có động, cho nên xưa mới nay nó cũng vậy thôi. Để cứ lấy cái hư không ấy mà thí dụ, này. Thì quá khứ cái thời xưa cái đất này là đất của Tràm, xứ Tràm. Đó, thời xưa vua Việt Nam mình sang đánh xứ Tràm. Thế thì thời xưa là người Tràm ở, rồi bây giờ người Việt Nam mình hòa giống. Cho đến nỗi diệt sạch cái giống của người Chàm, mà bây giờ thành là giống của người Việt Nam. Thế là người Chàm thì gọi là cổ, người Việt Nam bây giờ thì gọi là kim. Đấy. Nhưng mà cái xứ này nó vẫn cứ ở đây, nó vẫn là nó. Còn người thì có đến có đi, chứ mà còn cái xứ này nó vẫn đây. Thế còn không lìa đương niệm, nghĩa là vẫn một cái tâm của mình vẫn đấy. Lúc con bé thì vẫn là cái tâm ấy, mà rồi đến già lúc chết cũng vẫn một cái tâm ấy. Cho nên xưa với nay vẫn có một cái tâm ấy mà thôi. Cho nên gọi là không lìa đương niệm. Đương niệm là cái tâm hiện tại của con. Thế cho nên rõ ràng không có tướng lâu mau của kiến chấp sanh diệt. Nghĩa là gì? Tại vì mình thấy có lâu có mau là bởi vì mình tính theo cái một giờ rồi lại một phút rồi lại một giây rồi một niệm, thấy lên nó khởi lên rồi nó lại tan đi, cho nên gọi là, cho nên hễ có nhiều niệm thì gọi là lâu, có ít niệm thì gọi là mau, nhiều giờ gọi là lâu, nhiều ngày gọi là lâu, thế ít ngày thì gọi là mau. Đó là bởi vì mình tính theo cái mặt trời mọc và mặt trời lặn, cái thói quen về cái sự sanh diệt của mình, thành ở tính nó có là lâu mới là mau. Còn nếu mà chị nói về một cái tâm của mình thì trước nó cũng vẫn nó, mà sau cũng vẫn nó, cái tâm nó vẫn là cái tâm. Thế thì nó không có chuyện lâu mới mau. Bây giờ nói về không gian, đây nói về cái gì? Trên ấy là nói về cái thời gian, Bây giờ nói về không gian. Bây giờ con chim nó bay vụt ở hư không thể thấy. Chả phải nhờ thần lực Phật. Bốn chữ. Các ông này ở dưới đất vọt lên hư không, đứng đầy cả hư không. Thì làm sao mà ông thấy? Dạ. Thế cái Vô Tát Diệu Lực là thấy cái gì ở đây chứ? Chứ thầy nghĩ rằng các ông bốn chúng nhờ sức thần của Phật thấy các Bồ Tát biến mãn hư không. Nhưng mà thầy chả thấy cái gì. Cần gì phải sức thần của Phật, Bồ Tát đã ở khắp cả hư không, ở chỗ nào chả có. Cũng như thầy nhìn ở bầu trời nó mây đầy kia, thầy cũng trông thấy. Thì gì phải nhờ sức thần của Phật. Ta ví dụ cái gì nó bé quá mình không thấy được, còn đằng này đầy cả hư không, làm sao mà không thấy? Theo ý con, tức là bây giờ để Bồ Tát vẫn đầy rẫy cả hư không mà chúng mình cũng không thấy. Mà thì bây giờ trong chúng thấy cái nghĩa của minh kiến được không? Đúng rồi, mình chỉ thấy nguyên cái Phú An này đầy hư không, nhưng mà đầy hư không ở của Phú An thôi. Chứ còn những vị người ta đứng ở Sài Gòn cũng ở hư không, phải không? Hay là người ta đứng ở bên Mỹ đó, bên Mỹ hay bên nước Anh ấy cũng đầy hư không, nhưng mà mình không thấy được. Đấy. Thế cho nên mới nói là các ngài ở khắp cả.